Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý khán giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ đến bài số 20 trong loạt bài Ơn thần hưởng sống trong tay Chúa. Trong những bài học vừa qua, chúng ta đã được dạy dỗ về những nguyên tắc mà Chúa thực hiện trong và qua đời sống của Joseph. Chúng ta cũng đã được chỉ dạy về ơn sủng của Chúa trên đời sống của các anh của Joseph. Nhưng còn một nhân vật quan trọng trong gia đình, đó là Jacob. Ông là người cha, người lớn trong gia đình. Thì tiến trình của ơn thần hữu Chúa làm việc trong tấm lòng của ông ra sao? Ông đang ở trong tình trạng nào trong liên hệ với Chúa? Hôm nay, trong bài học tu sửa tấm lòng, chúng ta sẽ thấy nhu cầu lớn lao của Jacob trước mặt Chúa và trong sự liên hệ của ông và gia đình. Và chúng ta cũng sẽ thấy sự thương xót dồi dào của Chúa trên đời sống của Jacob và trong gia đình của ông. Như thường lệ, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ có hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong đời sống cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 42 và đoạn 43 để cùng theo dõi bài học hôm nay, tu sửa tấm lòng, phần 1.
Chúng ta đang tiếp tục trong cái series về ân thần hữu trong tay Chúa, học biết cách nào Chúa dẫn con dân Chúa trong chương trình đời đời của Chúa, có những lúc thấy, có những lúc không, nhưng sẽ thành đạt mục đích của ân sủng Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ thấy chú ý tới vấn đề Chúa muốn tu sửa tấm lòng gia đình của Jacob, đặc biệt chính là Jacob. Câu số 29. Các anh em trở về cùng Jacob cha mình tại xứ Canaan, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến, rằng người đương làm chúa tại xứ Egypto nói với chúng tôi cách sẵn sớm cho chúng tôi là thám tử. Xong chúng tôi có thưa người rằng, chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em, con một cha, một người đã mất biệt, người con út hiện bây giờ ở nhà cùng cha tại xứ Canaan. Người làm chúa xứ đó có dạy rằng, làm như vậy ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi còn bao nhiêu, đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Và đương khi các anh em trút lúa mì ra bao này đâu, trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người, cha và các anh em thấy những gói bạc của mình đều lấy làm sợ hãi. Jacob cha họ bèn nói rằng, bay là mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Reuben thưa lại cùng cha rằng, cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho, vì chẳng dẫn em về thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Jacob đáp rằng, con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó đương dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh này thì nhớ câu chuyện mà Chúa đang dẫn chúng ta qua, câu chuyện của đời sống của Joseph, các anh, và bây giờ hôm nay chú trọng tới vấn đề nối kết ở trong tấm lòng của Jacob, dĩ nhiên trong cả gia đình, nhưng mà hôm nay sự chú trọng trong Jacob. Chúng ta nói Chúa đang làm công việc thần hữu của Chúa, làm công việc lớn của Chúa trong mục đích đời đời của Chúa, để đem một dân sự được sanh ra tại trong vòng Ai Cập dẫn đưa về ở nơi đất hứa của Chúa, làm một tuyển dân cho Chúa, và từ đó lời của Chúa được rao giảng và đấng Mêsi được đến và nước của Chúa được thiết lập và cả thế giới toàn cầu vì lời hứa này và giao ước này được phước. Đó là cái chương trình của Chúa và chương trình dẫn đi trong ý định đời đời của Ngài. Nhưng Chúa cũng ngừng lại ở trong khung cảnh của đời sống, của lịch sử, của những ngày tháng để làm công việc thâm sâu ở trong đời sống của Joseph. Và chúng ta thấy Chúa cũng đang bắt đầu làm chương trình ở trong đời sống của 10 người anh của Joseph. Và hôm nay chúng ta được Chúa mở ra một cánh cửa để chúng ta đối diện với tấm lòng của Jacob. Và sẽ thấy chúng ta rất gần gũi với hình ảnh này. Thật ra là cái hình ảnh mà Chúa sẽ nghiêm nghị nói với chúng ta rằng chúng ta phải đối diện. Cho nên tôi dùng cái chữ tu sửa tấm lòng là ở nơi mà chúng ta biết rằng công việc đời đời của Chúa, công việc thần hiệu này không phải chỉ trên những dữ kiện xảy ra thôi, nhưng mà Chúa dùng những dữ kiện và hoàn cảnh để đào sâu vào trong cái tâm khảm của những người đối diện với Chúa và trong sự liên hệ của Chúa để sửa đổi họ, để biến đổi, đem họ trở nên những người mà Chúa có thể sử dụng được. Trước đây gặp các anh mà Chúa đang làm công việc đó thì Chúa dùng Joseph, mặc dù đã thấy các anh, nhận ra các anh, nhưng các anh không nhận ra mình, cho nên Chúa dùng ở trong chỗ đứng đó, Joseph bỏ các anh vào trong tù 3 ngày thôi. Nhưng mà trong cái chỗ đó chúng ta thấy các anh bắt đầu hiểu được vấn đề và bắt đầu đáp ứng lại với những điều mà 22 năm trước đây, trong toàn 22 năm không có đụng tới, không có đếm xỉa tới và không nối kết được. Bây giờ trong cái chỗ mà Chúa đụng tới họ và đòi hỏi họ đối diện thì chúng ta thấy các anh cũng bắt đầu đáp ứng lại, như là chúng ta chỉ nhắc lại một tí trong câu 21 trước đó. Họ bèn nói với nhau rằng quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi. Lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Có một điều mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy được và chúng ta kinh nghiệm được là như thế này, là khi chúng ta làm vấp phạm cho những người khác hay là chúng ta làm đau thương cho những người khác, tội lỗi gây ra, mà nếu không được trở lại trong sự tha thứ, thì những điều đau buồn mà những người khác hay là gọi là nạn nhân của công việc hay là đời sống của chúng ta đó, thì những cái đau buồn đó nó sẽ trở lại trên đời sống của chúng ta. Cái luật của Chúa là như vậy, là khi điều phạm tội xảy ra mà không có sự tha thứ, thì cái người làm ra tội đó, cái người đó sẽ gánh đau buồn đó. Như đây các anh bắt đầu nhận ra điều đó, vậy nên tai vạ này xảy đến cho chúng ta. Và chỗ đây là điểm đầu tiên ở trong sách Sáng Thế Ký mà có một sự gọi là xưng tội hay là nhận tội. Khi giải thích Kinh Thánh mình có những cái chuyện rất là quan trọng mà khi sự đó được giải thích đầu tiên hay là được chép ra đầu tiên, giới thiệu đầu tiên, nó có một cái nguyên tắc ở đằng sau đó. Ở đây Chúa đang làm công việc mà chúng ta giải thích rằng Chúa đang thay đổi những con người để họ trở thành công cụ trong công việc đời đời của Chúa. Chúa đã đem Joseph vào trong 13 năm huấn luyện ông, dạy tới đâu ông học tới đó, sửa tới đâu ông đổi tới đó, và ông trở thành người mà Chúa sử dụng được như chúng ta thấy. Nhưng mà không phải chỉ một mình Joseph đi xuống Ai Cập thôi, những người anh cũng phải xuống Ai Cập, họ là trưởng của 12 chi phái của Chúa, cho nên họ cũng phải có mặt ở đây, và Chúa đang đụng tới họ và họ cũng bắt đầu thay đổi. Khi mà họ nhận biết bàn tay của Chúa thì cuối câu số 25, 26 thì nói là Đức Chúa Trời đang làm gì cho chúng ta đây. Họ bắt đầu nhận biết điều đó, và ở nơi cái chỗ nhận biết rằng họ xác định rằng lỗi của chúng ta. Đây là cái chỗ đầu tiên mà trong sách Sáng Thế Ký có sự xưng tội. Xưng tội ở đây đây là quả thật chúng ta cam tội cùng anh em ta rồi. Và để cho có một cái sự thay đổi trở nên người của Chúa đó, nó phải bắt đầu ở nơi cái chỗ là tôi nhận trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm, tôi đối diện với vấn đề và kết quả của tội lỗi, từ nơi đó bước đi. Nhưng mà còn một người nữa trong gia đình này, một người tổ phụ trong gia đình này, mà ông cũng phải xuống Ai Cập, ông cũng phải tham dự, ông ở trong cái chương trình của Chúa, nhưng mà tấm lòng ông không đi được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy ân thần hiệu của Chúa xé vào trong cái đời sống của Gia-cốp. Hôm nay chúng ta sẽ học về Gia-cốp để thấy Chúa tu sửa tấm lòng của ông ra sao. Và những vấn đề mà ông đối diện nó rất gần gũi với chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể không có thấy mình dính líu nhiều với lại 10 người anh em, nhưng mà chúng ta hiểu Gia-cốp là người tin Chúa, đúng không? Ông tin Chúa tới bây giờ thời điểm này là gần 100 năm. So với tuổi tác này kia, có lẽ là một người đã đi với Chúa 40-50 năm trong kinh nghiệm của chúng ta. Ông đã được gặp Chúa, ông đã vật lộn với thiên sứ của Chúa, ông được thấy cầu thang bước lên trời, ông đã được Chúa đổi tên để thành Israel, và ở trong cái kinh nghiệm đó. Nhưng có một điều gì đó xảy ra mà chúng ta sẽ học hôm nay, mà chúng ta gọi đó là cái vấn đề tự kỷ, vấn đề chú ý đến mình. Nó làm cho ông bước vào một nơi tù đầy tối đen mà Chúa phải vào để giải phóng. Và đó là cái chỗ mà chúng ta cũng phải đối diện cho chính mình hôm nay. Thành ra có ba điều mà chúng ta muốn học. Vấn đề tu sửa tấm lòng mà Chúa phải làm. Chúa tu sửa tấm lòng để có thể vượt trên cái tự kỷ. Vấn đề chú ý tới mình, đặt mình làm trọng tâm. Và có ba điều ở đây. Thứ nhất là chúng ta cần thắng hơn thái độ tiêu cực để học từ lời Chúa đáp ứng với lời nghịch cảnh mà Chúa đem tới. Thứ hai, cần gây dựng trọng tâm trong Chúa. Cần đặt cái trọng tâm là Chúa để hiểu được cái chiều hướng mà Chúa thay đổi. Và số ba, chúng ta cần thực nghiệm bỏ mình. Thực nghiệm bỏ mình, cần thắng hơn thái độ tiêu cực, cần gây dựng trọng tâm trong Chúa, cần thực nghiệm bỏ mình. Như tôi nói trước đây đó, là khi học những cái câu chuyện như là câu chuyện ở trong sách Sáng Thế Ký này đó, thì khó hơn để mà định lại cái sừng bài. Tại vì những nguyên tắc nó không được dạy trực tiếp, nó cho mình lấy ra để có thể hiểu được những bước để giúp cho chúng ta đi theo cái câu chuyện này. Đầu tiên là cái thái độ của Gia-cốp. Không biết chúng ta còn nhớ, thì tôi hỏi nhưng mà thường thì chúng ta quên rồi. Bài học kỳ trước, tôi có quote cái câu của C.S. Lewis. Ông nói như thế này, chúng ta mỗi lần quyết định, khi quyết định những gì mà chúng ta học thì một là sẽ được thay đổi ở bên trong, trở thành những người thuộc về thiên đàng, hay là được thay đổi bên trong, trở thành những người đi gần địa ngục. Cộng lại tất cả những quyết định của đời sống chúng ta sẽ trở thành người mà mình quyết định. Mỗi lần Chúa nói một điều gì đó mà chúng ta quyết định nghe theo thì có một cái gì thay đổi sâu lắm trong lòng, không thấy được liền đâu. Nhưng mà nhiều lúc nó cộng lại đó, nó trở thành ra một cái con người đáp ứng với Chúa, nhạy cảm với Chúa, hiểu biết Chúa, thánh khiết trong Chúa. Và cũng tiến trình đó, mỗi lần Chúa đưa ra một cái vấn đề quyết định mà chúng ta quyết định từ khước đó, thì cũng không thấy liền đâu. Nhưng mà nó sẽ cộng lại hết bao nhiêu những cái quyết định của cuộc đời, trở thành một người cứng lòng, không đáp ứng được, bước trong tối tăm và càng đi càng gần nơi địa ngục hơn là thiên đàng trong kinh nghiệm của mình. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy rõ ràng. Hôm nay tôi muốn chúng ta hiểu đó là Gia-cốp đã đi một con đường sai trật và bây giờ ông nằm một chỗ rất gần địa ngục. Mình nói đến điều này để chúng ta hiểu rằng vấn đề của những người tin Chúa, cái tiến trình này xảy ra thường xuyên và điều đó chúng ta cần phải nhạy bén với Chúa. Để xem lại cái vấn đề đó là tôi dùng cái chữ là thái độ tiêu cực, nhưng mà cái thái độ tiêu cực này nó nằm là một cái sự bày tỏ hay là cái sự bộc phát của một cái trọng tâm đặt để sai trật ở bên trong. Trọng tâm đó thay vì đặt Chúa ở giữa thì đặt chính mình ở giữa. Chúng ta thấy lại câu chuyện này, lúc nãy chúng ta đọc thì tôi nhảy vào câu số 35. Vả đương khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người, cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Anh chị em nhớ rằng lúc trên đường về đó thì câu 27 trước đó nó đến quán một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc thấy bạc mình ở tại miệng bao. Có một người trong chín anh em, Simeon thì ở lại rồi, mở ra đó thì thấy cái miếng bạc ngay trên đó. Kêu các anh em khác mà nói rằng bạc của tôi trả lại hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan vừa nói với nhau vừa run. Tôi tưởng mấy anh kia cũng dở ra coi thử có bạc mà dường như là không. Tại vì ở trong cái câu số 35 này đó, nó là vả khi các anh em rút lúa mì ra khỏi bao thì mới thấy cái miếng bạc đó. Có lẽ ông kia thì chỉ có thấy được ngay trước, thành ra tìm được mấy người này về đó phải đổ ra mới thấy dấu ở dưới. Vấn đề là như thế này, chỉ một cái miếng bạc đầu tiên đã cho các anh thấy được rằng Đức Chúa Trời đang làm công việc. Chúa đang muốn can thiệp vào đời sống của họ và Chúa đang muốn nói với họ một điều gì họ chưa có rõ lắm. Họ chưa đi tới cái chỗ thực sự an năng. Nhưng mà họ bắt đầu giọng ta lên để nghe Chúa nói cái gì. Và họ bắt đầu thấy rằng ở đằng sau những cái dữ kiện này có một cái ơn thần hữu của bàn tay của Chúa đang làm việc. Và hỏi rằng Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây. Bây giờ về tới nhà, thưa lại với cha những cái công việc đó và những đòi hỏi của thủ tướng ở Ai Cập. Bây giờ bỏ lúa ra thì có 10 bao, 10 cái bịch tiền của mình còn ở đó. Tức là một điều chắc chắn như thế này. Nếu là một đã là chứng minh rồi đó thì 10 điều làm chắc chắn là đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, có một cái điều mà Chúa đang làm việc và Chúa đang muốn nói. Cho nên các anh đang bắt đầu lắng nghe đó. Nhưng mà một điều mình phải thấy, nghe lại cái phản ứng của Gia-cốp. Tôi tưởng tượng giống như là trong một cái movie set vậy đó. Mô-xe là director, ông dùng cái camera đó, ông chiếu các anh mỗi lần đổ ra cái có phản ứng, đổ ra có phản ứng. Nhưng mà có một cái camera khác, ông đang chiếu vào khuôn mặt của Gia-cốp. Và Gia-cốp đứng đó xem, tại vì ở đây đó là trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người, cha và các anh thấy những gói bạc của mình đều lấy làm sợ hãi. Gia-cốp đứng đó và tôi tưởng là tới cái bao số 10 đó thì camera nó zoom sát vào trong mặt của ông. Đây là người đã theo Chúa, như tôi nói, gần 100 năm, tóc bạc rồi, đã đi rất nhiều kinh nghiệm với Chúa, đã gặp Chúa, những cái kinh nghiệm rất là thâm sâu với Chúa. Nhưng mà nghe phản ứng của ông, Các anh hiểu rằng một cái đã hiểu rằng Đức Chúa Trời đang làm chi cho chúng ta đây. Còn đây đó thì là câu của Gia-cốp. Bay làm mất các con tao. Joseph đã đi mất biệt. Chúng ta có thể hiểu rồi. Joseph đi mất biệt coi như chết. Simeon cũng mất biệt. Simeon chưa chết nhưng mà ông dùng cái chữ giống như là nó cũng chết luôn rồi. Rồi bây giờ nó là bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa. Tức là tụi bay cũng muốn giết luôn thằng Benjamin nữa hay sao? Ông có một cái gì đó nhưng mà rồi ông kết luận như thế này. Các nông nổi này đều đổ lại chúng ta hết. Tự nhiên trong tất cả mọi điều đó là Chúa đang làm cái công việc của Chúa. Chúa đang đốc thúc tấm lòng của các anh đụng tới Gia-cốp 10 cái bằng chứng trước mặt. Thì ông suy nghĩ cái gì? Cái trọng tâm nó đặt cái chỗ nào? Ông nói bay làm mất con tao. Bay làm mất thằng Joseph. Bay làm mất luôn cái thằng Simeon. Bây giờ bay lại mất luôn cái thằng Benjamin. Và tụi bay làm tất cả những điều này để tao đau lòng tao. Trọng tâm tự nhiên của Gia-cốp bây giờ chúng ta thấy rằng nó đặt để trên ông. Trên tất cả những cái điều dữ kiện xảy ra nó được thông dịch, nó được giải thích trên cái căn bản là ông cảm nhận như thế nào. Ông là trọng tâm và có lẽ là từ trước đây nữa nhưng mà khi Joseph đi rồi thì ông ngồi lại trong cái sự đau đớn của mình. Và ông không có giải quyết vấn đề đau đớn đó trên căn bản đức tin. Ông không nắm lấy Chúa trong ánh sáng của lễ thập Chúa. Ông ngồi đó ôm lấy cái đau thương của mình. Và bây giờ cái đau thương đó nó gói trọn, nó đào xuống một cái hố hầm mà chỉ còn một mình ông với ông ở đó mà thôi. Và đây là điểm mà chúng ta nhớ, đây là người tin Chúa, đây là người bước trong đức tin, đây là người gặp gỡ Chúa, đây là tổ phụ. Nhưng mà có một cái tiến trình ở trong tấm lòng mà nó đã đào tới một cái chỗ mà Chúa bây giờ phải vào đó để phá ông ra. Còn không thì ông sẽ chết ở nơi cái chỗ đen tối đó mà sẽ không trở thành người được của Chúa. Điều chúng ta muốn nhận định ngay tức khắc là không phải bởi vì chúng ta biết Chúa một thời gian, không phải là đã trong quá khứ có kinh nghiệm với Chúa, có chỗ đã nói là tôi đã gặp Chúa, bây giờ tôi vẫn còn đi cà nhắc ở đây vì kinh nghiệm của Chúa đã gặp gỡ tôi đã có giấc mộng thấy được bức thang của Chúa và thiên sứ trên bức thang đó lên xuống trên thiên đàng. Thì không phải vì thế mà chúng ta chấm dứt tiến trình mà không đi vào cái chỗ ngõ cụt này. Cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Ở trong cái chỗ đau thương đó, ông không đi trong đức tin. Trong cái chỗ đáp ứng với tất cả những mất mát khó khăn trong đời sống, ông để ra một cái tiến trình của riêng mình và trên căn bản của con người mà thôi. Và bây giờ ông gói trọn một chỗ rất đau thương thất bại cho mình. Đáng lẽ tôi tưởng ông phải nói như thế này. Ông phải nói là cảm ơn Chúa dẫn tụi bay về. Kêu bay cũng được, không sao, phải không? Con mà. Dẫn tụi bay về. Bây giờ mình phải cầu nguyện cho thằng Simeon. Bây giờ có mình nói gì đó. Mình phải cầu nguyện cho nó, nhớ tới nó. Tụi bay để tiền ra. Để dành cái tiền đó để lần xuống đem xuống đó, thì đem trả lại tại vì người ta bỏ lộn đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa đã ban cho có thức ăn, ban cho có thể nuôi dưỡng được gia đình các con cháu. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì xong rồi, xong chuyện rồi. Biết ngay cái lòng ông ở đâu, biết ngay cái nhìn của ông ở đâu, biết là ông ảnh hưởng trên gia đình như thế nào. Nhưng mà không, ông nói điều đó, ông nói là tụi bay làm con tao chết. Và tất cả những điều này là vì đau thương cho tao. Bởi vì ông không còn thấy được những cái ánh sáng mà Chúa cho thấy nữa. Cho nên một cái gì đã cay đắng trong lòng và cái cay đắng đó nó ăn xuống tới cái chỗ mà nó giết chết sự sống ở trong đời sống theo Chúa. Anh chị em nhớ điều này, Chúa nói điều đó, đừng để rễ đắng ăn xuống trong lòng. Bởi vì nó sẽ giết chết sự sống, nó sẽ giết chết ánh sáng, nó sẽ làm tối tăm tất cả. Và mình giàu có biết Chúa đi nữa cũng không thể bước đi kinh nghiệm Chúa như là đã biết lúc trước.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tu sửa tấm lòng. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai là phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Đây là phần phát thanh mà quý thính giả có thể tham dự bằng cách gửi câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đơn phát thanh. Sau phần áp dụng, chúng tôi sẽ nhắc lại địa chỉ liên lạc. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh vào trong kinh nghiệm theo Chúa hàng ngày.
Có một chữ mà chúng ta cần chú ý trong bài học áp dụng hôm nay qua điều chúng ta thấy được về đời sống tâm linh của Gia-cốp, đó là chữ cay đắng. Cay đắng, nhìn vào tiến trình theo Chúa của Gia-cốp và so sánh với tiến trình của con của ông là Joseph, và để song song với đời sống của chúng ta, vấn đề cay đắng là một căn bệnh hiểm nghèo của đức tin với những kết quả lâu dài không lường được. Điểm nhận định đầu tiên và đơn giản, qua kinh nghiệm khó khăn đau thương của đời sống, bạc bẽo của tình người, tan vỡ của gia đình và sự yên lặng của Chúa, thì Joseph đi qua tất cả những lên xuống này, nhưng giữ tấm lòng không trở nên cay đắng, và ông trở nên mạnh mẽ và hữu dụng cho Chúa. Trong khi đó, cha của ông là Jacob, cũng có những niềm đau riêng, thất vọng riêng, câu hỏi riêng với gia đình, con cái và với Chúa. Và mặc dù đã có một kinh nghiệm lịch sử với Chúa, ông đã trở thành cay đắng, tiêu cực và hoàn toàn hướng nội. Cuối cùng, mất đi ảnh hưởng của đức tin và không lãnh đạo được gia đình trong con đường theo Chúa. Chúng ta muốn để ý đến sự chọn lựa con đường đi của đức tin để theo dấu chân của Joseph và tránh con đường mòn của Jacob. Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 12 câu 15 cảnh cáo những người theo Chúa về căn bệnh hiểm nghèo đức tin là sự cay đắng và giúp cho chúng ta thấy cách nào cay đắng trở thành vấn đề nguy hại kinh khủng trong đời sống và cách nào chúng ta phải đối phó đương đầu với khuynh hướng này. Hebrew đoạn 12 câu 15 chép: khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Tác giả Hebrew chỉ ra vấn đề cay đắng, đó là vấn đề cội rễ, rễ đắng. Rễ là phần của cây đâm sâu dưới đất, len lỏi khắp nơi, nhưng không thấy được trên bề mặt. Cây mọc lên tươi tốt mạnh mẽ hay không là do hệ thống rễ cây có được tiếp thu chất bổ, nước tưới và đâm sâu vào đất tốt hay không. Những gì bày tỏ ra trong thái độ cay đắng và cái nhìn tiêu cực về đức tin đã có một tiến trình giấu kín trong tấm lòng ở đằng sau. Ngày tháng đã trôi qua với những rễ đâm sâu trong tư tưởng, thái độ được nuôi dưỡng sai trật không trên nguyên tắc lẽ thật và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong tấm lòng. Cho nên thay đổi thái độ cay đắng, chúng ta phải để ý đến những rễ cay đắng, những tiến trình, những thói quen, những tư tưởng giấu kín ở đằng sau, không nói ra nhưng yên lặng lan tràn. Chữ nữa mà tác giả Hebrew cho thấy đó là rễ đắng châm ra, đâm ra thêm, lan rộng hơn. Vẫn là một tiến trình kín giấu, nhưng khi rễ đắng đã bắt đầu đâm ra tìm được đất tốt, có được một môi trường dinh dưỡng thì sẽ lan rộng càng thêm, châm ra, lan rộng hơn. Nghĩa là sự cay đắng sẽ không tự động ngừng lại một khi đã bắt đầu, cũng như rễ cây lan ra thế nào trong lòng đất tốt, thì sự cay đắng cũng sẽ đào sâu trong tâm khảm, thái độ, cái nhìn của cuộc đời và đức tin nếu hoàn cảnh thuận lợi. Nghĩa là nếu được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh tiêu cực, cay đắng. Rễ cây sẽ không lan rộng ra được nếu đất cằn cỗi, khô hạn, không năng tưới, không dinh dưỡng. Đây là điều so sánh rõ ràng. Sự cay đắng cũng chỉ có thể lan rộng trong nơi tối tăm, kín giấu khi màu mỡ của sự tiêu cực có mặt và sẽ khô hạn nếu đem ra ánh sáng của lẽ thật, của lời Chúa, của đức tin và hy vọng. Nghĩa là muốn nuôi dưỡng rễ đắng thì để lan rộng, tránh khỏi ánh sáng của lời Chúa, xa cách sự giảng dạy và thiếu đi sự thờ phượng và vâng lời. Trong chỗ tiêu cực của đức tin đó thì rễ sẽ châm ra, lan rộng ra và làm cho sự cay đắng trở thành cây trồng vững chắc qua năm tháng. Kết quả là gì? Rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và ô uế. Có hai khía cạnh chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là ngăn trở và thứ hai làm cho ô uế. Hai điều này cần được chú ý. Ngăn trở là chữ ra từ gốc bị lấn ép. Như một người đi trong đám đông, càng ngày càng dày đặc hơn, càng bị lấn ép hơn, bốn bề không đi thong thả được. Đây là hình ảnh cũng thấy được rõ ràng, đám đông lấn ép, mới bắt đầu còn ít người, còn tránh qua tránh lại đi về hướng mà mình cần đi. Nhưng rồi đông người quá, không còn tiếp tục dễ dàng được nữa, rồi bị ngăn chặn, không tới được, không lui được, không lối thoát, rồi chính mình cũng phải khựng lại, tiến thối lưỡng nan. Đó là hình ảnh đức tin của một người để cho rễ cay đắng, có môi trường lan rộng trong cách suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sẽ tới một thời gian, một thời điểm, một chỗ mà sự cay đắng làm như đám đông vây quanh lấy tâm hồn, tư tưởng, quyết định và không cách nào di động, bước tới được vì mọi lối đã bị nghẹn lại trong cay đắng. Không thể nhìn vào vấn đề gì mà không bị chèn ép, áp lực, xoáy động bởi lòng cay đắng. Ai bắt đầu đi con đường này thì hiểu ngay hình ảnh Kinh Thánh dùng. Rễ đắng, vấn vương, trói buộc, tới một lúc chèn ép tất cả, giới hạn tất cả, trong liên hệ với người, trong liên hệ với Chúa, trong suy nghĩ hiện tại, trong đối diện với tương lai, tất cả bị ép lại trong cay đắng. Chữ thứ hai là chữ làm cho ô uế, rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế. Làm cho ô uế nghĩa là thành ra dơ giấy bẩn thỉu, tất cả những gì đụng tới đều bẩn thỉu sẽ trở thành bẩn thỉu dơ giấy. Nghĩa là sự cay đắng trong lòng sẽ làm hư hoại tất cả những gì đụng đến tấm lòng đó. Không có gì là không bị ô nhiễm, không có gì là không bị ảnh hưởng tiêu cực, trở thành dơ giấy khi đụng tới, gần gũi, nối kết với người có lòng đầy rễ cay đắng đâm sâu. Đây là một thực chất nguy hiểm vô cùng đáng sợ của đức tin. Trong sách Tít đoạn 1 câu 15 tới 16 diễn tả như thế này: Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Có phải lòng cay đắng là một thực trạng nguy hiểm vô cùng hay không? Cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy. Và hơn nữa, đức tin trở thành giả hình và cuộc đời trở thành vô dụng. Tít nói tiếp, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Tại sao nguy hại dường ấy? Là vì người sống cay đắng là người sống bước ra ngoài ân điển của Đức Chúa Trời ban cho dư dật trong cứu Chúa Giê-xu. Họ bắt đầu sống nương dựa trên sức riêng, trên sự hiểu biết con người và đo lường đời sống và kết quả theo mắt thấy chứ không theo đức tin, và không còn nuôi dưỡng mình trong lẽ thật ân điển của Chúa nữa. Cho nên bị chèn ép không lối ra, cho nên bị ô uế và tất cả công sức trong đời sống mình đều là áo nhớp cả. Cuối cùng trở nên giả hình và vô dụng. Cho nên Kinh Thánh Hebrew nhắc lại, khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Như vậy phải giải quyết cách nào về vấn đề cay đắng? Giải quyết như tất cả những bước ban đầu với Chúa về vấn đề tội lỗi. Đó là ăn năn và gieo mình vào sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ăn năn và gieo mình trở lại trong ân điển giàu có của Đức Chúa Trời.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Trong hai lần phát thanh trước, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống đã đưa ra tiết mục tặng quà khích lệ rất có giá trị cho quý vị thính giả nào gửi về cho đài Nguồn Sống các đề tài chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống số 15, số 17 và số 19. Hôm nay, chúng tôi kết thúc tiết mục đặc biệt này. Cảm ơn quý vị đã tham dự. Vì chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hằng ngày. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin mời quý vị gửi về cho chương trình. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin gửi về địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.daingnguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.